reo mừng, đại dương thăm thắm tưng bừng. Từ chiến thắng thanh nơi ngất cao, đôi núi bao la mình reo khe vui xa rồi. Họ chung sông đương đớn mênh mông, cùng cất tiếng ca vui mừng. Cả kề thanh cất tiếng ca hát vang trời hân vương. Hoa lung linh trong gió muôn màu khoe sắc, đường chiến ca
rất thiết tha. Ngài nắm tôi thật chặt. Cảm ơn Chúa vì Chúa nắm giữ chúng ta. Vì đức tin của chúng ta nao núng, chúng ta nắm chặt tay của Chúa, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta.
Yeah. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong Kinh Thánh Xuất Hành đoạn 35 từ câu 20 đến câu 29. Bấy giờ, toàn thể hội chúng Israel rời khỏi Môi-se và lui về. Sau đó, họ trở lại, những người được cảm động trong lòng, những người có nhiệt tâm đều mang đến dâng lên Chúa những lễ vật để xây dựng lều hội kiến, để làm mọi thứ liên quan đến đều ấy, và để may những bộ lễ phục thánh. Vậy họ đến, nam lẫn nữ, tất cả những người có lòng nhiệt thành đều mang đến, nào là trâm cài tóc, vòng đeo tai, nhẫn, kiền và mọi thứ khác. Ai nấy đều mang đến dâng lên Chúa một của lễ bằng vàng. Những ai có chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm, vải gai mịn, lông dê, da chiên nhuộm đỏ hay da thứ thượng hạng đều đem đến dâng. Người nào có bạc hay đồng đều đem đến dâng lên Chúa. Những ai có gỗ xi tim và nghĩ có thể dùng được việc chi cho lều thánh đều mang đến dâng. Tất cả những phụ nữ khéo tay, kéo chỉ, dệt vải thì dâng công làm những tấm vải bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm và vải gai mịn. Tất cả những phụ nữ được cảm động trong lòng đã dâng tài kéo sợi của mình để làm những sợi bằng lông dê. Còn những người lãnh đạo thì mang đến bạch bảo ngọc và các thứ ngọc để gắn trên ê-phót và trên túi đeo ngực, các hương liệu để làm dầu thắp đèn, dầu dùng cho phép sức dầu và hương thơm thánh. Tất cả dân Israel, bất luận nam hay nữ, hễ ai được thúc giục trong lòng muốn mang đến món gì để thực hiện công việc Chúa đã cậy Môi-se truyền phải làm, đều tự nguyện mang lễ vật đến dâng lên Chúa.
Đề tài tôi muốn suy gẫm với quý cụ, quý ông bà, chị em buổi sáng hôm nay là góp phần mua nhà Chúa. Rất rõ, có phải không quý ông bà, chị em? Quý ông bà, chị em có ai đã từng mang đôi giày chật chưa? Mang đôi giày mà nó chật á. Lúc chúng ta còn nhỏ, chúng ta mang đôi giày nó vừa cái chân của mình. Nhưng mà khi chúng ta lớn hơn thì cái chân mình nó lớn và cái đôi giày nó không có lớn theo. Có phải không ? Cho nên nó rất là khó chịu, đi đứng không có được thoải mái. Cho nên người ta mới có cái câu rằng the shoe cannot tell the foot how big it can grow. Tức là chiếc giày không thể bảo cái chân, cái bàn chân của mình là không có được lớn bao nhiêu. Có nghĩa là cái chân nó cứ lớn, nhưng mà chiếc giày thì mình có thể thay. Cảm ơn Chúa, hội thánh ở đây cũng ở trong cái tình trạng như là một người mang giày chật. Nhiều năm trước đây tôi hầu việc Chúa ở Riverside, thì có một anh em tín hữu của hội thánh này, lúc đó còn ở nhóm ở Westminster, đã đến gặp tôi hình như là 2 lần để hỏi về việc mua cơ sở, và tôi đã giới thiệu, và Chúa cho cuối cùng hội thánh Chúa tại đây đã mua được cái cơ sở này. Nhưng mà bây giờ nó đã trở thành chiếc giày chặt rồi. Đã đến lúc quý ông bà chị em phải dọn đến một cơ sở lớn hơn, rộng rãi hơn, khang trang hơn để phát triển công việc nhà của Chúa. Sáng hôm nay tôi có 4 điều muốn nói với quý ông bà chị em. Điều thứ nhất tôi muốn thưa với quý ông bà chị em là góp phần mua nhà Chúa là đáp ứng lại phước hạnh Chúa ban cho quý ông bà chị em. Thánh Phaolô khi ông ở tù tại Roma thì ở hội thánh Philip cử một người tên là Epaphrodito, mà trong bản dịch cũ của ông Phan Khôi thì nó là Epaphrodit. Tôi nói thật với ông bà, tôi không có thích cái tên đó. Làm sao mà dịch là Epaphrodit được, cái chữ đó cũng kỳ. Nhất là người miền Nam họ nghe nó kỳ sao. Cái tên ông không phải vậy, đúng là Epaphrodito. Cho nên hội thánh cử ông này cũng như là chấp sự hay là trưởng lão hay là một mục sư của hội thánh Philip, người lãnh đạo hội thánh Philip, mang đồ thăm nuôi mà con cái Chúa trong hội thánh Philip họ đã chuẩn bị. Người thì cho tiền, người thì cho thức ăn khô, nghĩa là họ làm đủ thứ. Nhờ ông Epaphrodito này lặn lội từ Philip đi cho tới Rome, tới Roma thăm ông Phaolô đang ở trong tù và tiếp tế cho ông. Quý ông bà lớn tuổi chắc hiểu tôi nói vấn đề đi thăm nuôi trong tù nữa, nó vất vả như thế nào. Hay là ai mà từng theo mẹ đi thăm nuôi cha ở tù trong trại cải tạo thì sẽ thông cảm điều này. Và khi ông Epaphrodito ở tại Rome thăm được ông Phaolô, tiếp tế cho ông, thì ông bị bệnh nặng, gần qua đời. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện. Chúa nhậm lời cầu nguyện cho ông Epaphrodito này được bình phục. Xin quý ông bà chị em tha lỗi cho tôi, cho tôi xếp miếng nước. Tại vì sau khi tôi bị mổ tim, cách đây 2 năm, tôi mổ tim và nhân tiện đây xin cảm ơn quý ông bà chị em đã cầu nguyện cho tôi. 2 năm trước, tôi chỉ còn xương với da thôi, tưởng là chết rồi. Nhưng mà bây giờ còn đứng đây giảng lời Chúa thì đó là một cái phước hạnh. Và cảm ơn quý ông bà chị em đã cầu nguyện cho tôi. Cho tôi xếp miếng nước nha. Tại vì khi mổ không biết họ đút cái gì trong cổ tôi, mà từ đó tới giờ cái tiếng tôi nó thay đổi mà nó cứ khô cổ hoài. Tôi trở lại. Khi ông Epaphrodito đó được lành bệnh thì Phaolô nói thôi bây giờ anh trở về. Chờ thánh họ nghe tin anh ở đây anh bệnh nặng, họ lo quá. Thì ông về, nhưng mà trên đường về, trước khi về, thánh Phaolô viết cái thư Philip mà quý ông bạn chị em có ở trong kinh thánh đó. Viết thơ Philip đó, nói rằng anh cầm cái thư này về để cho tôi gửi lời cảm ơn các con cái Chúa trong hội thánh Philip đã gửi quà thăm nuôi cho tôi. Và tôi cũng có những điều dặn dò họ ở trong vấn đề tin kính Chúa. Và trong đó có một câu ở Philip đoạn 2 câu 13, thánh Phaolô viết như thế này. Tôi xin đọc lại. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh chị em. Anh chị em, tôi xin đọc lại. Vì Đức Chúa Trời là đấng đang hành động trong anh chị em. Anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Sáng hôm nay tôi giảng dĩ đứng trước mặt Chúa và quý ông bà anh chị em mà nói rằng hội thánh này là hội thánh đang được Đức Chúa Trời hành động. Quý ông bà anh chị em được Đức Chúa Trời đang hành động ở trong lòng. Và quý ông bà anh chị em bây giờ được Chúa dục lòng muốn mua một cơ sở mới rộng rãi hơn, lớn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn để thờ phượng Chúa, làm trung tâm thờ phượng Chúa, thì tôi nghĩ đây là điều nên làm. Và làm đúng theo những gì Chúa đang hành động ở trong hội thánh này. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì như thế này quý ông bạn chị em. Tôi nói phải có lý do. Những ông bà anh chị em mà tin Chúa lâu năm rồi, qua Mỹ đây thì thấy rõ một điều là hội thánh tin lành ở bên Mỹ này không phải là đang tăng trưởng, mà là đang thuyên giảm. Có phải vậy không? Đáng xuống. Thậm chí có một số nhà thờ họ bán cho chùa rồi. Người ta đã nghiên cứu và nói rằng ở Mỹ trung bình nha, average, mỗi năm có 4.000 hội thánh đóng cửa. 4.000 một năm hội thánh đóng cửa. Có một study nghiên cứu từ năm 1990 cho đến năm 2000, tức là trong vòng 10 năm, họ nói rằng đã có 5 triệu người tin lành bỏ nhà thờ. Trong khi dân số Hoa Kỳ trong 10 năm đó là tăng lên 24 triệu người, mà hội thánh mất đi 5 triệu người. Đó là chuyện 25 năm về trước. Nhưng mà có một study của Lifeway Research của Giáo hội Southern Baptist cho biết rằng năm 2019, tức là cách đây khoảng 6 năm, chỉ một cái study đó cho năm đó thôi, thì cho chúng ta biết rằng trong tất cả các giáo phái ở tại Hoa Kỳ này có được 3.000 hội thánh được thành lập. Ô cha mình mừng quá chừng, cảm ơn Chúa trong năm 2019 có được 3.000 hội thánh lập. Nhưng mà đời nó luôn luôn có cái chuyện nhưng ở phía sau. Nhưng có 4.500 hội thánh đóng cửa. Như vậy là mình net loss là bao nhiêu? 1.500 hội thánh. Và tính ra trung bình là mỗi tuần có 29 hội thánh bị đóng cửa. Cho nên tôi thưa với quý ông bà anh chị em, tôi nói rằng hội thánh của quý ông bà anh chị em đây được Chúa đang hành động. Tại vì sao? Tại vì biết bao nhiêu hội thánh và giáo phái, giáo hội đang sút giảm tín hữu và đóng cửa. Còn hội thánh Chúa giờ đây thì sao? Đang tăng trưởng, đang phát triển đến nỗi cái chỗ này đã chật và chúng ta cần phải đến một cái chỗ lớn hơn để có thể tiếp tục phát triển, mở mang và làm chứng cho đồng bào Việt Nam của chúng ta. Nên tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm tạ ơn Chúa vì chức vụ của ông bà Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân. Năm 1975, tháng 9 năm 75, vợ chồng chúng tôi rời Hội Thánh Bảo Trợ ở dưới San Diego, lên Long Beach, mở Hội Thánh mới, hai vợ chồng với một đứa con mới có mười mấy ngày. Hội Thánh đó, sau đó thì tôi chưa tốt nghiệp trường Kinh Thánh ở bên Việt Nam, chưa tốt nghiệp Thánh Kinh nào Học viện Nha Trang, cho nên tôi ở đó được 2 năm, Hội Thánh lên nhóm lên được 60-70 người, trên danh sách được 120 người hay gì đó. Tôi thấy tôi không có đủ sức để mà giảng dạy gì nữa, tại vì học trường Kinh Thánh mới có 1.5 năm thì bị động viên đi lính mất đất rồi. Đấy. Cho nên bây giờ đâu có làm sao mà giảng dạy trong cái hội thánh được. Cho nên mình xin từ chức cụ mục sư Phạm Văn Nam từ ở Chicago về thay thế cho tôi. Rồi cụ mới mời mục sư Nguyễn Thị về phụ. Rồi sau đó thì giờ hội thánh nó dọn xuống Anaheim, rồi bây giờ là hội thánh Orange mà mục sư Thủy đang hầu việc Chúa đó. Thì cái đó là cái hội thánh mà tôi là founding pastor. Lúc đó thì ông, khi chúng tôi lên Long Beach thì ông bà mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đã có mặt ở đây rồi, vì ông bà đi du học. Nhưng mà lúc đó ông bà chưa có mở hội thánh. Vài năm sau thì ông bà mở hội thánh. Mà nếu tôi không lầm á, thì ông bà Từ Điền, gia đình ông bà Từ Điền là gia đình đầu tiên của hội thánh này. Và ngay cái tên hội thánh Thanh Lễ là cũng do mục sư Võ Ngọc Thiên Ân đặt. Bởi vì đó là một cái gì mới mà lúc đó không ai hiểu là tại sao mà đặt thánh lễ. Nhưng mà thánh lễ tức là lễ thanh tẩy. Một sư ân giải thích như vậy. Tức là lễ báp têm. Mà sơ tên báp tích là nhấn mạnh về báp tích dùm, immersion. Nhờ công sức của tôi tới Chúa và quý ông bà anh chị em, những người đầu tiên đó trung tín, gắn bó, hiệp tác với tôi tới Chúa mà hội thánh này được như thế này ngày nay. Rồi sau đó Chúa cho nhiều một vị mục sư, mà trong đó một trong những mục sư tiếp nối quan trọng nhất là mục sư Đoàn Hưng Linh. Mà bây giờ mục sư Linh lại đang nằm ở trong nhà thương. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ chữa bệnh cho mục sư Linh. Và nhờ quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho ông. Vì chính bản thân tôi cũng đã lần, có lần là tôi nói tôi chết. Bởi vì họ mổ tim mà cắt cái ngực mình ra, banh ra vậy, rồi cắt gân ở dưới chân, rồi cắt làm 4 khúc nối vô trong tim mình. Tôi nói thiệt, tôi giống như là chết rồi. Mà thật là tôi có cảm tưởng, khi mà tôi tỉnh dậy tôi tưởng như chắc không qua khỏi quá. Mà bởi lời cầu nguyện của nhiều người, bởi ơn thương xót của Chúa, tôi còn sống đến ngày hôm nay. Chứ hồi đó tôi chỉ còn thương xương bọc da thôi. Nhưng mà điều tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em là như thế này. Quý ông bà anh chị em, hội thánh này là hội thánh được Đức Chúa Trời đang hành động. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Bởi vì mấy hội thánh khác Chúa cũng hành động, nhưng mà không biết làm sao nó cứ đi xuống không. Còn hội thánh này thì là mỗi ngày mỗi đi lên, mỗi phát triển. Cho nên rõ ràng là một cái bằng chứng hiển nhiên là Chúa đang hành động. God is doing something here. Và mình phải bắt lấy cơ hội đó. Mình phải dự phần vào ở trong việc đó. Cho nên đó là lý do tại sao tôi nói. Trong điểm thứ nhất của tôi. Điểm thứ hai, tôi muốn thưa với quý ông bà chị em là góp phần mua nhà Chúa là giữ phần vào sự đầu tư thuộc linh có ảnh hưởng lâu dài. Một chị em vừa đọc đoạn kinh thánh ở trong sách Xuất Hành hay là Xuất Ai-díp-tô Ký đoạn 35 cho quý ông bà chị em nghe thế nào Chúa đã truyền cho Môi-se phải làm một cái lều tạm hay là một cái đền tạm. Và như quý ông bà chị em biết, khi Chúa dùng Môi-se lãnh đạo dân Do Thái giải phóng họ ra khỏi cảnh nô lệ, thì thay vì đi từ Ai Cập về đất hứa có 40 ngày à, đi bộ 40 ngày, tức là chưa tới 1.5 tháng. Nhưng mà Chúa không cho họ đi như vậy. Chúa muốn dẫn họ đi vào ở trong đến chân núi Sinai. Ở tại đó Chúa dùng ban hành những điều răn luật lệ chỉ vẽ cho họ bây giờ ra khỏi cảnh nô lệ rồi, rồi sẽ đi vào ở trong đất hứa, là đất mà Chúa đã hứa với tổ tiên của họ để ban cho họ, thì phải sống như thế nào để xứng đáng là một tuyển dân của Chúa. Cho nên tại đó Chúa đã hiện ra, rồi Chúa dùng Môi-se truyền cho họ những điều răn, những luật lệ. Và một trong những điều quan trọng là gì? Là làm một cái đền tạm hay là một cái lều tạm. Mà như quý ông bà chị em biết đó, lều tạm nó không có lớn đâu. Chiều ngang là chưa tới 5 mét. Chiều dài là 15 mét. Và phần phía trong 5 mét vuông là kêu là nơi chí thánh. Bên ngoài là chiều ngang là 5 mét, chiều dài 10 mét là nơi thánh. Và trong nơi chí thánh đó thì để cái rương giao ước. Phải không ạ? Tiêu biểu cho sự hiện diện của Chúa. Còn cái bên ngoài là nơi thánh đó, thì bước vô cửa chính bên trái là cái chân đèn bằng vàng có 7 ngọn. Ở chính giữa là trước cái màn ngăn hai nơi thánh và nơi chí thánh là cái bàn thờ dân hương, rồi bên phải là cái bàn để bánh hiện diện để dâng lên Chúa. Chỉ vậy, đơn sơ vậy thôi. Nhưng mà làm cái đền tạm đó, nó lúc đó là họ chỉ đi ra khỏi Ai Cập là không có tài sản gì bao nhiêu, không bằng quý ông bà anh chị em ngày hôm nay đâu. Nhưng mà Chúa bảo phải làm cái đền đó, làm như thế nào, chiều rộng, chiều dài, chiều cao sao, phải làm cái vải cho cái màn đó trên mái rồi sao, rồi xung quanh sao, rồi xung quanh tường làm cái tường bằng vải sao, rồi cọc bằng cái gì. Nó là mô tả chi tiết, nói ông Mô-sê phải làm. Nhưng mà làm sao không làm? Ông đâu có gì đâu không làm. Ông kêu gọi. Biết mà chị em thấy không? Và chúng ta thấy câu Kinh Thánh mà chị em chúng ta vừa mới đọc cho chúng ta đó. Tất cả dân Israel, bất luận nam hay nữ, hay ai được thúc giục trong lòng, muốn mang đến món gì để thực hiện công việc Chúa đã cậy Mô-sê truyền phải làm, đều tự nguyện mang lễ vật đến dâng lên Ngài. Và như khi nãy chúng ta nghe đó, thì nào là họ dâng người thì có gỗ, thì dâng gỗ người có bông tai, người dâng vàng, dâng bạc, dâng đồng, dâng chỉ, dâng tài khéo của mình để dệt, để làm, để đa làm. Nghĩa là nói chung là có một cái tinh thần dâng hiến mà không phải bị ép buộc nhưng mà vui lòng. Nhưng mà thưa quý ông bà cho em, quý ông bà cho em có biết không? Những gì đó họ dâng, rồi cất lên cái đền tạm đó, không phải nó chỉ có thọ được 50 năm, nhưng hàng mấy trăm năm. Tại vì khi ở trong đồng hoang, rồi đến Kadebania, Chúa bảo thôi bây giờ đi vào chiếm đất cứ. Họ vô họ sợ quá rồi, nhớ có chuyện 12 thám tử không? Rồi Chúa nói, thôi bây giờ chê không muốn vào thì cứ việc ở lại trong đồng hoang này cho đến khi qua đời. Ngày nào Chúa cũng cho có mana xuống, nước ra để mà, nước ngọt ra để uống. Kể là giống như là ăn welfare 40 năm luôn. Không có muốn vô để hưởng đất hứa thì tôi cứ ở đây ăn welfare, lãnh tiền già, lãnh tiền trợ cấp xã hội. Ok, ngày nào Chúa cũng cung cấp mana đầy đủ, nghĩa là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ. Biết làm gì vậy? Bây giờ chưa vô đất hứa không chịu vô. Thì Chúa nói ở rồi, mà Chúa đâu có nỡ cho chết. Thôi thì cứ việc cho ăn uống cho đến khi chết. Biết mà em hưởng trọn tuổi thọ qua đời luôn. Không phải mà. Nhưng quý ông bà cho em biết không? Cái đền tạm là cái trung tâm thờ phượng của họ trong thời gian họ ở trong đồng hoang. Rồi khi vào trong đất hứa rồi, tới thời ông Giô-suê, khi vào trong đất hứa rồi thì sao? Họ mang cái đền tạm đó vào. Rồi họ cũng thờ phượng Chúa. Cái đó là cái tiêu biểu cho sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà không có phải vài năm đâu. Cho đến khi Salomon cất một cái đền thờ mới cho Chúa. Tức là trải qua 400 năm trong thời kỳ các quan xét. Rồi tới thời vua Saul, tới vua David, rồi tới Salomon. Mới có cái đền thờ bằng đá, bằng gỗ xi tim, rồi bọc vàng, rồi này kia các nọ. Nhưng mà suốt thời gian đó, họ thờ phượng Chúa ở đâu? Cái đền tạm do các con cái Chúa mới ra khỏi nước Ai Cập tị nạn, rồi mới ra được, tìm được tự do, nghèo khổ nhưng mà dâng hiến dùng cho công việc Chúa. Quý ông bà cho em tưởng tượng đi, tưởng tượng cái đồng mình dâng, cái vàng mình dâng, cái chỉ mình dâng nó được dùng làm cái nơi thánh cho sự hiện diện của Chúa để thờ phượng Chúa. Anh có cảm thấy phước không? Phước lắm. Hay cái bàn tay mình làm đóng góp vô, mình dịch chỉ, mình làm này kia khác nọ, sửa sang, sang sửa. Mình cảm thấy là nó rất là có phước, rất là có ý nghĩa. Vì mình làm một cái gì đó cho nhà Chúa và có sự hiện diện của Chúa ở nơi đó được phước. Cho nên tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em. dâng hiến cho cái việc tạo mái nhà thờ này là một cái điều mà có thể nói là mình giữ phần đầu tư thuộc linh có ảnh hưởng lâu dài. Bởi vì khi quý ông bà chị em mua cái nhà thờ mới đó, dọn qua đó, mình chắc là mình sẽ sống hết đời mình, rồi tới con mình, cháu mình, biết bao nhiêu người, thế hệ sau nữa mình không biết được. Nhưng mà đó là một cái gì nó có giá trị, nó ảnh hưởng lâu dài, tiêu biểu cho cái cộng đồng con dân Chúa, không những của Hội Thánh Thanh Lễ mà của người Tin Lành nói chung ở trong vùng Orange County. Điểm thứ ba tôi muốn thưa với quý cô, quý ông bà, anh chị em là góp phần mua nhà Chúa là việc chung của mọi người trong Hội Thánh. Nhiều quý ông bà, anh chị em biết là sau khi ở vào trong đất hứa, người Do Thái vào trong đất hứa rồi, thì Salomon cất đền thờ. Nhưng mà khi ông Salomon, ông chết, tôi nói thật quý ông bà, anh chị em á, ông Salomon là một người có thể nói là được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan, mà trong thời của ông á, không ai bằng. Nhưng mà tôi chê ông á. Quý ông bà biết tại sao tôi chê ông không? Nhiều vợ quá, mình một bà để mà xứ giới luôn à. Ông có bao nhiêu bà, 300 hoàng hậu, 700 cung phi, khôn chi vậy? Khôn mà lấy cả ngàn bà chưa chắc gì đụng tới cái bà nè thứ 1000 đó nữa, có phải không? Mà lấy chi làm khổ đời người ta vậy? Rồi á, nhưng cái chuyện đó thôi thì cũng thôi, thì ông tham lam không nói gì đi, nhưng mà cái khổ là ông chiều theo ý mấy bà đó. Bà này thì muốn cất cái chùa, bà kia muốn cất cái nạ, nghĩa là ông sẽ cất đủ thứ đền thờ, các thần tượng cho mấy bà vợ đó. Thế nên tôi hỏi quý ông bà anh chị em, khôn mà hành động, giữa sự khôn ngoan và sự giữa cái hành động hoàn toàn khác nhau. Cho nên tôi nói tôi chê ông là chỗ đó đó. Khôn ngoan phải hành động theo sự khôn ngoan của Chúa ban cho, chứ còn không ngoan rồi hành động theo ý riêng thì cũng rất quớt. Có phải không quý ông bà anh chị em? Thôi trở lại câu chuyện của ông Salomon. Khi ông qua đời rồi, con ông lên làm vua thế thôi. Đâu chỉ thời gian ngắn là đất nước chia hai. 10 chi phái ra phía Bắc lập nước Israel. 2 chi phái còn lại là Judah và Benjamin, là nước Judah. Nước Israel 720 trước Chúa bị đế quốc Assyria thanh toán, bởi vì tất cả các vua của nước Israel đó đều không kính sợ Chúa. Tôi nói là tất cả, không có một ông nào kính sợ Chúa. Còn nước Giu-đa là con cháu David, có ông thì kính sợ Chúa, có ông thì không. Trồi lên trục xuống, trồi lên trục xuống, bao nhiêu vị tiên tri Chúa sai tới nhắc nhở, không có nghĩa lý gì đối với họ. Cho nên cuối cùng là 586 trước Chúa, Nebuchadnezzar, Chúa cho phép như một con roi tới giải thể luôn miền Nam, tức là nước Giu-đa ở miền Nam. Và thưa quý ông hoàng chị em, bây giờ người Do Thái mới bị bắt đi đem lưu đày. Mình thì tự đi lưu đày, nhưng họ thì bị bắt buộc đi lưu đày. Nhưng mà như lời của tiên tri Jeremy thì một thời gian sau, gần 70 năm sau, họ được vua Cyrus the Great, tức là vua Cyril, đại đế Cyril, cho phép họ được hồi hương lập quốc trở lại. Và người Do Thái đã bắt đầu hồi hương vào năm 539 trước Chúa, đợt đầu tiên. Nhưng mãi tới năm 444 trước Chúa, tức là hơn 100 năm, hay là gần 100 năm à, 95 năm, 95 năm sao, thì Nehemi mới trở về xây dựng lại tường thành Jerusalem. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi nói dài dòng như vậy để tôi đến một cái điểm này này. Là ông Nehemi á, ông được sinh ra ở hải ngoại, chứ ông không phải là người đi bị đi lưu đày. Ông được sinh ra hải ngoại, tại vì 95 năm sau mà lúc đó ông về lớn, ông về ông được làm quan rồi ông được vua Artaxerxes đệ nhất cho ông trở về nước làm governor, làm thống đốc của xứ Juda đi, với sứ mạng gì? Xây lại tường thành Jerusalem. Nhưng mà nghe không? Ông Nehemi về để xây lại tường thành Jerusalem. Và quý ông bà anh chị em đọc trong sách Nehemi đoạn 2, đoạn 3, quý ông bà anh chị em sẽ thấy Nehemi về, việc đầu tiên là gì? Tối đó, ông về tới nơi rồi, tối đó ông dẫn hai, vài ba người đi với ông, cởi lên một con la, con lửa, đi thăm cái tường thành Jerusalem trong ban đêm, coi nó sụp đổ như thế nào. Tại vì lúc ông làm quan ở hải ngoại, ông chỉ được nghe báo cáo thôi, không có ai có cái cell phone hay là video YouTube gì quay gì gửi cho ông hết. Ông toàn là nghe thôi chứ không có thấy. Nhưng mà bây giờ ông về, việc đầu tiên là ông đi coi thử có đúng như cái lời người ta nói không. Ông dẫn một vài người ban đêm đi khắp thành Jerusalem mà thấy thật sự là nó đổ nát hết. Cho nên ông mới triệu tập những người ở tại Jerusalem lại và ông nói cho họ biết là ông được Chúa cảm động, vua Artaxerxes đệ nhất cho ông về với sứ mạng là làm thống đốc ở đó và xây lại tường thành Jerusalem. Cho nên ông mới nói với họ rằng, hãy đến, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại bức tường bao quanh Jerusalem để chúng ta không còn làm cớ cho người ta sỉ nhục nữa. Ở trong Nehemi đoạn 2 câu 17. Và những người nghe ông nói lúc đó họ đã đáp ứng như thế này: chúng ta hãy đứng lên và xây dựng. Bây giờ tôi muốn mời quý ông bà chị em nói lại mấy chữ này với tôi: chúng ta hãy đứng lên và xây dựng. Cảm ơn Chúa. Và đây cũng là điều tôi muốn mời quý ông bà chị em hãy đứng dậy, hãy đứng lên và xây dựng hay là đóng góp vào việc mua một cơ sở nhà thờ mới. Bởi vì sao? Bởi vì ông Nehemi và những người sống lúc bấy giờ ở Jerusalem, họ quyết định nghe theo lời của ông và đứng lên để xây dựng lại tường thành Jerusalem. Và ông kể ra trong đoạn 2, đoạn 3, gia đình nào xây dựng khúc nào, gia đình ông A và B, ông C, nghĩa là ai xây dựng khúc nào, kể ra hết. Nhưng mà tới đoạn 3 có một cái câu như thế này, tôi muốn đọc cho quý ông bà chị em nghe. Đoạn 3 câu 5 nói rồi: tiếp theo họ dân ở Tekoa xây lại. Tuy nhiên những người quý tộc của họ không ghé vai vào công việc của Chúa họ. Những người quý tộc của họ không ghé vai vào công việc của Chúa họ. Quý ông bà cho em nghe câu đó thấy sao? Tôi thấy đây là một trong những câu kinh thánh buồn nhất á. Giờ mình tưởng tượng mai mốt Chúa cho hội thánh đi trước sau cũng mua được cái nhà thờ đó, phải không ạ? Nhưng mà rồi có gia đình ông bà A hay là ông bà B không có đóng góp một chút xíu nào trong cái việc này. Nếu mình là tín hữu trong hội thánh đó mà mình không có đóng góp, mình cảm thấy như sao? Tôi để quý ông bà chị em tự trả lời. Tôi không dám hỏi nữa. Hỏi nữa quý ông bà rượt tôi chạy không kịp á. Tôi nói thật, tôi rất là cảm động mỗi lần mà nghe về tiểu sử có một con cái Chúa lâu năm qua đời. Việt Nam mình á. Ông là, ông bà là trái đầu mùa của cái huyện đó, hay là cái xã đó, hay là của cái địa phương đó. Và khi ông bà tin Chúa rồi, ông bà dâng miếng đất để cất nhà thờ ngay ở địa phương đó. Ở bên Việt Nam mình á, tôi nói bên Việt Nam đó. Và mỗi lần tôi nghe vậy tôi hết sức là cảm động. Và tôi nói là chắc chắn Chúa sẽ ban phước cho con cháu của ông bà đó. Mà thiệt vậy. Cho nên tôi muốn nói với ông bà anh chị em, làm sao mà đừng có để mà mai mốt mua nhà thờ xong rồi mà nói mình không có ghé vai vào công việc nhà Chúa, gia đình mình nó không có. Thì tôi nghĩ cái đó chắc buồn lắm đó. Cho nên thôi để điều đó quý ông bà anh chị em suy nghĩ tiếp nha. Điểm cuối cùng tôi muốn thưa với quý ông bà anh chị em, đó là góp phần mua nhà Chúa là cho con cháu của chúng ta biết điều gì là có giá trị đối với mình. Mình là thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai đến Hoa Kỳ này. Phần nhiều chúng ta ra đi với bàn tay trắng. Thế hệ sau này thì tôi không dám nói. Nhưng mà thế hệ đầu tiên như chúng tôi nói thật với ông bà chị em, lúc mà tôi đi qua Mỹ là hai vợ chồng tôi không có một cắc ở trong túi. Ông ngoại mấy cháu, tức là một sư trưởng vườn tốt đó, cho chúng tôi 50 cent, một cái quarter, hai cái dime với một cái nickel, tức là 50 cent. Hồi đó một lon coca là 25 cent. Nhà tôi đang có bầu, thành ra ông mới cho 50 cent bảo hai vợ chồng đó, đi lại cái máy bán coca đó, là bỏ tiền vô để mà mua coca. Mỗi đứa một lon uống. Hai đứa cầm 50 cent. Thấy cái tờ, cái quarter thì nó đầy 25 cent đàng hoàng. Còn cái nickel nó cũng đầy 5 cent đàng hoàng. Nhưng mà hai cái dime nó không có đầy 10 cent. Mà thấy nó nhỏ hơn nữa. Cái hai vợ chồng lại cái máy bán, bỏ tiền vô nó ra coca, cốt ra, lon cốt đó. Bỏ vô một cái quarter thôi. Mua một lon, hai đứa uống. Cầm đi về. Ông hỏi chứ, bữa sau hai đứa con mua con lon à? Nói dạ, hai cái còn ba mấy đồng lại, không biết nó là giá trị bao nhiêu, cho nên không có dám mua. Sợ. Ý tôi muốn nói với quý ông bà chị em là hồi đó đi không có một cái đồng trong túi, mà cũng không biết giá trị cái đồng tiền Mỹ nó ra làm sao nữa. Hả? Nhưng mà bây giờ cảm ơn Chúa. Chúa cho đủ ăn đủ mặc sống thoải mái, sợ mập chứ không sợ ốm nữa rồi. Chúa cho mình có tiền, có bạc. Nhưng mà Chúa nói, các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và tên rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. Nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có mối mọt và tên rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. Vì của cải các ngươi ở đâu, lòng các ngươi cũng ở đó. Dâng cho Chúa đồng tiền mình kiếm hết sức là khó khăn, nhưng mà dâng cho Chúa để mua cơ sở nhà Chúa, theo tôi nghĩ đó là chất chứa của cải trên trời. Và cũng cho con cháu mình biết rằng cha mẹ hay là ông bà kiếm tiền hết sức khó khăn trong cái thế hệ thứ nhất, vất vả lắm, nhưng mà dám dâng cho công việc Chúa những số tiền lớn này, gửi cho nó, cho con cháu chúng ta một cái sứ điệp, một cái message rằng ông bà hay là cha mẹ coi cái việc nhà Chúa là quan trọng. Cho nên mới dâng số tiền lớn như vậy. Có phải không quý ông bà anh chị em? Và làm như vậy để cho con cháu của mình nó cũng biết rằng việc Chúa là quan trọng, là việc lớn. Và cần phải nỗ lực, cần phải đóng góp. Ông bà cha mẹ mình đã làm như vậy. Đến đời mình, có thể lúc đó nó chưa có hiểu. Nhưng mà tới lúc Đức Thánh Linh sẽ hành động trong lòng nào. Và nó sẽ biết, và nó sẽ nhận thức, và nó sẽ làm. Giống như mình, hay là còn hơn mình nữa. Nên thưa quý ông bà chị em, góp phần mua nhà Chúa là cho con cháu chúng ta biết mình coi cái gì là có giá trị. Đúng là cần có nhà, có xe, có này kia, nhưng cái đó là của mình. Nhưng mà cái nhà Chúa, đóng góp vào việc nhà Chúa mới là lâu dài, là đầu tư vào của cải, chất chứa của cải ở trên thiên đàng. Vậy bốn điều tôi đã nói với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay, các ai có nhớ được điều nào không? Góp phần mua nhà Chúa là gì? Là đáp ứng lại phước hạnh Chúa đang ban cho hội thánh đây. Chúa đang hành động, bây giờ mình vừa muốn vừa làm theo ý của Chúa. Thứ hai là góp phần mua nhà Chúa là dự phần vào sự đầu tư thuộc linh có giá trị lâu dài. Và góp phần mua nhà Chúa là việc chung của mọi người. Đừng để tên mình bị sót. Và góp phần mua nhà Chúa là cách chúng ta để cho con cháu của chúng ta biết điều gì mình coi là có giá trị. Bây giờ xin quý ông bà chị em hiệp chung với tôi để cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì trưa hôm nay Chúa cho con được đến đây chia sẻ lời của Ngài cho hội thánh của Chúa tại đây. Một hội thánh mà con tin rằng Chúa đang hành động ở giữa vòng các tôi tớ và con cái của Ngài, khiến hội thánh một ngày một tăng trưởng, một phát triển. Nguyện xin Chúa cho ước nguyện của quý ông bà chị em chúng con trong việc mua cơ sở mới được thực hiện suôn sẻ, trôi chảy và tốt đẹp, để quý ông bà chị em chúng con có một chỗ mới rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ để thờ phượng Chúa, làm vinh hiển danh Ngài giữa cộng đồng người Việt của chúng con trong vùng Orange County này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tất cả các con cái Chúa, các tôi tớ Ngài trong hội thánh này lên trước ngôi ơn phước của Chúa và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.